Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 150. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Thiên Quang. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 26 tháng 6 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời xem kinh bổn. Trời quá lạc, kệ tụng thứ tư. Thế gian sở hữu diệu âm thanh, vô hữu năng tỷ như lai âm. Phật dĩ nhất âm biến thập phương, nhập thử giải thoát trang nghiêm chủ. Đây là Trang Nghiêm Chủ Thiên Dương kệ tán tụng. Pháp môn của Ngài đạt được là thị hiện vô biên duyệt ý thành. Ở chỗ này chúng ta nhìn thấy là diệu âm. Bốn câu này dễ hiểu. Tất cả âm thanh di diệu của thế gian, câu này nói gì? Lục đạo, cõi người và cõi trời, nhạc trời chúng ta chưa nghe qua, chỉ nghe trong kinh luận. Thì Phật Bồ Tát tán thán hình dung qua. Mà những âm nhạc ca múa của thế gian, có thể chúng ta tiếp xúc được một chút. Sau khi học Phật, đặc biệt là đối với sơ học, sơ học Phật ngăn cấm chúng ta tham gia những hội trường này. Nguyên nhân là sợ nhiễu loạn tâm thanh tịnh của chúng ta mà sanh khởi tham trước đối với ngũ dục lục trần. Vì thế trong giới luật Phật mới ngăn cấm. Đối với Bồ Tát Đại Thừa, người đã thành tựu định huệ, thì Phật không cấm. Cho nên trong rất nhiều cổ tích, như những hang đá Đôn Hoàng, Dân Cương, nhìn thấy nhiều loại biến tướng đồ của Phật Bồ Tát. Thế Tôn nói pháp, chư thiên đều dùng âm nhạc ca múa để cúng dường. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy những cảnh giới này đều là người đã thành tựu giới định huệ, tâm địa thanh tịnh. Chính như trong kinh Kim Cang nói, thật sự làm được, ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Cho nên thị hiện ra cảnh giới không chướng ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, triển khai cho chúng ta xem loại cảnh giới này. Những người mới học Phật không được tiếp xúc những cảnh giới này. Sau khi tiếp xúc, không thể không đọa lạc. Cho nên học Phật quả thật có giai đoạn, không phải thượng căn lợi trí, không phải người tái sanh, không thể tiếp xúc những trường hợp này. Chúng ta nhất định phải hiểu biết. Nhưng trong hoằng pháp lợi sanh có rất nhiều cảnh giới nên không thể không hiểu biết. Không hiểu biết thì quý vị giảng kinh thuyết pháp không khí cơ. Vì thế ta tiếp xúc phải giữ gìn cảnh giới cao độ. Ở trong cảnh giới này, niệm niệm vẫn phải nhắc đến Phật hiệu, không bị cảnh giới xoay chuyển. Điểm này quan trọng hơn điều gì? Công phu tu hành chân chánh, chỗ này rõ ràng vô cùng. Quý vị biết dụng công hay không? Quý vị có thể duy trì thanh tịnh bình đẳng giác của bản thân không? Chỗ này, trong bài kệ này nói diệu âm, hàm nghĩa âm thanh này rất rộng, vẫn không ra ngoài âm chất, âm sắc. Thứ hai là nội dung trong âm thanh hiển thị. Luận đến âm chất, âm sắc, quả thật tất cả âm thanh hay của thế gian đều không sánh bằng Như Lai. Vì sao vậy? Âm thanh của Như Lai cực kỳ thanh tịnh tự nhiên, sanh từ trong tâm thanh tịnh. Âm thanh của phàm phu là sanh từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như chúng ta hiểu được đạo lý này, vừa xem bài kệ này liền sáng suốt. Đương nhiên không thể so sánh. Không những âm thanh không thể sanh, sắc tướng cũng không thể sanh. Chư Phật Bồ Tát là sắc tướng thanh tịnh, chúng ta là sắc tướng ô nhiễm, ô nhiễm đến cực điểm. Các vị đồng tu nhất định phải hiểu được công phu tu học của quý vị hoàn toàn hiển lộ trong âm thanh sắc tướng của mình. Cổ đức có nói thành bên trong ác hiện ra bên ngoài. Công phu bên trong chúng ta hoàn toàn biểu hiện ra bên ngoài sắc tướng. Vì thế làm gì giấu được người khác? Giấu người chỉ là che giấu người ngu si. Người thế gian có học vấn, có đức hạnh, quý vị không giấu được họ. Trong Phật Pháp, người có tu hành, quý vị không giấu được họ. Tâm địa người ta khoan dung, không nói mà thôi. Tại sao không nói? Nói xong không tác dụng. Thánh nhân thể xuất thế gian, lời nói đều quan trọng khí cơ. Quý vị chịu học, thích học, thích nghe, nghe xong có thể thay đổi làm mới, thời thời khắc khắc quý vị sẽ gặp được thiện tri thức. Tại sao vậy? Đều muốn giúp quý vị. Đúng như nhà Phật nói, trong nhà Phật không bỏ người nào, chính là vui lòng giúp đỡ quý vị. Quý vị không chịu nghe, không thích nghe, sau khi nghe xong không thể làm theo, hiện tri thức sẽ không nói lời nào với quý vị. Vì thế quý vị sẽ cảm thấy trong đời này không gặp được bạn tốt. Dù cho gặp được bạn tốt, cũng không được lợi ích từ họ. Những việc này từ xưa đến nay có quá nhiều rồi. Lúc chư Phật Bồ Tát, đại đức cao tăng trụ thế, không ai không nhiệt tâm giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Người nghe rất nhiều, người được độ không nhiều, người được lợi ích không nhiều. Mỗi người được độ được lợi ích lại có sâu cạn không đồng. Những tình huống này chúng ta thế nào cũng phải hiểu biết. Sau khi hiểu biết, tự hành hóa tha đều có thể lìa tướng, không chấp tướng, mới có thể duy trì tâm thanh tịnh của bản thân, mới có thể khiến công phu định huệ của bản thân tăng trưởng. Chúng ta khổ tâm dạy dỗ, họ không nghe. Chúng ta sẽ không thất vọng. Vì sao vậy? Đương nhiên tình hình là như vậy. Có lẽ trong 10 người có một người nghe hiểu, 100 người nghe, 1000 người nghe, có 2-3 người được lợi ích. Vậy thì hội này không uổng phí. Không thể nói người người đều được lợi ích thù thắng, chuyện đó không làm được. Phật Bồ Tát cũng không làm được. Các vị thử nghĩ xem, năm đó Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế giảng kinh thuyết pháp, người nghe có bao nhiêu? Trong kinh Phật ghi lại 1255 người, đó là chúng thường theo, số ít. Những chúng thường theo này không phải là người bình thường, là Phật Bồ Tát quá hiện. Do đó biết được là nguyên nhân gì, căn tánh mỗi người không tương đồng, tập khí phiền não dày mỏng không giống nhau, sâu cạn không giống nhau. Vì thế Phật dùng nhất âm để thuyết pháp, tùy loại chúng sanh ai cũng hiểu. Sự rộng sâu của mỗi người cũng không tương đồng. Cho nên có người nghe Phật thuyết pháp chứng vô thượng bồ đề, được cứu cánh quả Phật, có người chứng được Bồ Tát, có người chứng được Thanh Văn, có người chứng được Duyên Giác, có người được phước báo Nhân Thiên. Cũng có người nghe xong đọa tam độ, nơi nơi đều đúng. Như Lai thuyết pháp còn như vậy, chúng ta đáng kể gì đâu. Nhưng mà hy vọng chúng sanh được lợi ích thù thắng của Phật pháp, không thể không có nguyện vọng này. chúng sanh nghe được pháp có thể được lợi ích bao nhiêu, đó là việc của bản thân họ. Ở trong bài giảng chúng ta nói rất nhiều, có cách gì làm cho năng lực tu học của bản thân chúng ta tăng cao lên không, khiến cho thiện căn chưa thành thục của chúng ta có thể trong đời này thành thục? Có phương pháp gì không? Đáp án khẳng định, chắc chắn có phương pháp. Phương pháp đều ở kinh luận. Vấn đề là chúng ta cần phải hiểu sâu ý nghĩa, phải nghiêm túc nỗ lực y giáo phụng hành. Đối với sự tăng trưởng thiện căn phước đức nhân duyên của bản thân chúng ta là rất nhanh. Nhưng khó nhất, trở ngại lớn nhất ở đây không ở Phật Bồ Tát, không ở thiện hữu, là ở tập khí vô lượng kiếp đến nay của bản thân. Tập khí phiền não, nếu như quý vị không thể đoạn trừ nó, dùng quyết tâm lớn nhất, nghị lực lớn nhất để đoạn trừ nó, chúng ta không làm được. Đây là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Cho nên cần biết được tập khí phiền não của bản thân chúng ta rất nặng. Đây là bệnh của ta, nghiêm trọng. Ngoại duyên bên ngoài không tốt. Ngoại duyên là gì? Tăng trưởng tập khí ác của chúng ta, đặc biệt là người xuất gia. Tín đồ vừa nhìn thấy người xuất gia dờ dợi trên cao, tất cả đều lấy lòng. Vì thế tập khí của người xuất gia khó đoạn nhất. Thành tựu của người tại gia cao hơn người xuất gia. Điều này quý vị đều nhìn thấy, chúng ta thường xuyên nhìn thấy, thường xuyên nghe thấy. Người tại gia niệm Phật giảng sanh tướng đoan nghiêm hy hữu, người xuất gia lúc chết mê hoặc điên đảo. Nguyên nhân gì vậy? Người xuất gia có lỗi, bản thân không biết được, tín đồ cũng không nói, tôn trọng quý vị không dám nói. Quý vị làm sai cũng thành tựu quý vị. Quý vị nói xem tồi tệ hay không? Cho nên cần phải hiểu được tín đồ hại chết chúng ta. Tôi thường xuyên nói, nhưng ý nghĩa ở đây rất sâu xa, không dễ gì thể hội. Người tại gia tu phước, người xuất gia tổn phước. Người tại gia kiếm tiền rất không dễ dàng, cho nên họ rất cần kiệm. Người xuất gia muốn cái gì tín đồ đều mang đến, cho rằng không có gì khó khăn, tổn phước báo của bản thân chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Phật dạy chúng ta tích phước, chúng ta quên mất rồi. Chúng ta làm gì hiểu được tích phước? Tôi nhìn thấy người tại gia, thầy Lý chính là người tại gia, dùng những đồ vật công cộng, dù một tờ giấy, một bức thư đều phải trình bày với trưởng quan. Nguyên nhân vì sao? Nếu tôi không báo cáo với trưởng quan, nếu họ không đồng ý, tôi phạm giới ăn trộm. Cư sĩ tại gia hiểu được, người xuất gia làm gì hiểu được? Cho nên trong kinh Địa Tạng nói, xâm tổn thường trụ, ai làm? Người xuất gia làm. Cầm điện thoại lên toàn nói chuyện đâu đâu. Cầm điện thoại lên nói hết nửa tiếng. Đây là tiền của thường trụ. Chúng sanh tu phước ở đây, như vậy là quý vị cho chúng sanh trồng phước sao? đương thời lúc Phật tại thế, làm tấm gương cho chúng ta xem. Người xuất gia tiếp nhận cúng dường của tại gia chỉ giới hạn trong tứ sự. Ăn uống, buổi trưa quý vị đi khất thực, một ngày ăn một bữa cơm xin được. Điều này nên tiếp nhận cúng dường của người. Quần áo, ngọa cụ, thuốc thang lúc bệnh, chính là bốn việc này. Nhận quá là tạo tội. Đồng tu xuất gia chúng ta hiểu được đạo lý này không? Có biết được quả báo này đáng sợ hay không? Có tâm cảnh giác hay không? Âm thanh vi diệu của thánh nhân thế gian là dạy cho chúng ta làm người. Đây là diệu âm, vậy chúng ta đọa lạc tam đồ, đó là âm thanh thô ác. Nhưng người bây giờ cứ thích âm thanh thô ác, đối với diệu âm thì khởi phản cảm. Phật nói tất cả pháp âm thanh chính là giúp chúng ta đoạn phiền não, xuất tam giới, chứng vô thượng bồ đề. Chúng ta đối với âm thanh này không vui, cũng không yêu thích. Đây là sự thật. Nếu như vui thích, chắc chắn y giáo phụng hành. Đọc kinh, nghe pháp, ngoài kính trong ghét, điều này chính là không có tâm hỷ lạc, vẫn cứ tạo nghiệp báo tam độ. Thật sự không sợ nhân quả. Trong ngạn ngữ có nói, cư sĩ sợ nhân quả, nhân quả sợ hòa thượng. Quý vị tự nghĩ ý nghĩa câu ngạn ngữ này là gì? Người xuất gia dời dợi trên cao sai rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni là thấp kém ở dưới. Quý vị nhìn thấy trong kinh luận, Thế Tôn tiếp xúc với mọi người chưa từng có tâm cống cao ngã mạn. Cổ Thánh Tiên Hiền cũng nói, khi học vấn thâm sâu, ý chí bình lặng. Chúng ta nhìn thấy trong luận ngữ, Khổng Tử xử sự đối người tiếp vật khiêm nhường lễ phép, chưa từng dám coi thường một người nào. Người chưa học qua sách vô trí vô thức, Khổng Phu Tử nhìn thấy không dám coi thường. Trong kinh điển nhìn thấy khắp nơi, Thế Tôn xử sự đối người tiếp vật thường làm gương mẫu tốt nhất cho chúng ta xem. Vì thế âm thanh vi diệu ở chỗ này, quan trọng nhất vẫn là nặng về nội dung của nó. Giáo huấn chân thật, thuần thiện không tà, đây là diệu âm của Như Lai. Phật dĩ nhất âm biến thập phương. Nhất âm là gì? Chân thành thuần nhất, tâm thiện thuần nhất, tâm yêu thương thuần nhất, âm thanh lợi ích tất cả chúng sanh thuần nhất. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta tất cả tức một, tất cả là chỉ cho phương thức giáo hóa chúng sanh không tương đồng. Bởi vì căn tánh chúng sanh không giống nhau, cho nên chư Phật Bồ Tát tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Đây là nhiều. Nhiều tức là một. Cho dù Phật hiện thân tướng gì, cho dù thuyết pháp gì, chỉ là một phương hướng, một mục tiêu, chỉ ra đường thành Phật cho chúng ta. Phương thức và mục tiêu vĩnh viễn bất biến. Đây là nhất âm. Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, ngày nay chúng ta kết tập thành nhiều kinh điển như thế, nhất âm. Phật pháp mọi người đều hiểu biết, gọi là nội học, tâm tánh học. Ngày nay chúng ta tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo, thế là có rất nhiều tín đồ tôn giáo hỏi chúng ta: kinh Phật của quý vị từ đâu đến? Kinh điển của họ là thần thuyết, thần giáng lâm. Kinh Phật không phải. Kinh Phật được nói ra từ kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm đó Phật tại thế chưa viết kinh điển, không có trước tác. Kinh điển là sau khi Phật diệt độ. Trong ký ức của chúng đệ tử viết ra. Cách nói này của chúng ta, sau khi họ nghe xong thì sanh khởi nghi hoặc, ký ức sẽ nhớ sai. Dùng tâm của chúng ta để sống trong tình huống của chúng đệ tử Phật lúc đó, chúng ta sẽ nhớ sai. Nhớ sai thì chẳng phải nói sai sao? Như vậy đáng tin không? Đặc biệt là bốn lần kết tập kinh Phật thuyết. Kết tập lần thứ nhất cách thời gian Phật diệt độ rất gần. Có lẽ vẫn còn người tin. Càng về sau này thời gian càng xa. Lần kết tập cuối cùng cách Phật diệt độ 200-300 năm. Hình thức đời đời truyền miệng, sao có chuyện không phát sanh sai lầm? Vậy kinh điển của chúng ta ai có thể tin tưởng? Tin không tin do chúng ta. Chúng ta hiểu rõ Phật Bồ Tát diệt độ, diệt độ các ngài sẽ tái sanh. Trong hàng tổ sư đại đức của chúng ta, sử sách ghi chép lại có Phật Bồ Tát tái sanh. Mọi người đều biết Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là Phật A Di Đà tái sanh. Trước đây Hòa Thượng Phong Cang, chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai là Phật A Di Đà tái sanh. Hàng Sơn Thập Đắc là Giang Thù Phổ Hiền Bồ Tát tái sanh. Phó Đại Sĩ Nhà Đường, thị hiện thân cư sĩ tại gia, Bồ Tát Di Lặc tái sanh. Gần đây Đại Sư Ấn Quang các vị biết, Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Lão Chí Công là Bồ Tát Quan Thế Âm tái sanh. Cho nên trong lịch đại cao tăng đại đức có rất nhiều Phật Bồ Tát hóa hiện. Phàm phu mắt thịt chúng ta làm gì biết được? Phật Bồ Tát có ở thế gian này không? Có, nhiều biết bao. Đáng dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân đó. Các ngài đến giúp cho hàng hậu học, giúp người đời. Huống gì dạy học Phật Pháp, không phải dạy chúng ta học với Phật Thích Ca Mâu Ni. Học với Phật Thích Ca Mâu Ni vậy thì biến thành tôn giáo. Sai rồi. Phật dạy bản thân chúng ta phải minh tâm kiên tánh, kiến tánh thành Phật. Phật là ai? Mỗi người chúng ta đều là Phật. Người minh tâm kiến tánh là Phật. Ngài truyền dạy cho chúng ta một bộ lý luận về minh tâm kiên tánh, phương pháp minh tâm kiên tánh. Tại sao chúng ta không kiến tánh được? Chính bởi có ba chướng phiền não: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Là ba chướng này. Chỉ cần trừ đi những chướng ngại này thì bản thân quý vị như Phật. Quý vị thành Phật rồi, trí huệ đức năng của quý vị với những vị Phật quá khứ không hai không khác, không có gì khác. Phật Phật đạo đồng. Do đó biết được Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện tướng Phật. Đáng dùng thân Phật để độ, Ngài thị hiện tướng Phật. Có rất nhiều chư Phật Như Lai khác thị hiện tướng Bồ Tát, thị hiện tướng Tỳ Kheo, thị hiện tướng Cư Sĩ, Ưu Bà Di, Ưu Bà Tắc, thị hiện tướng Đồng Nam, Đồng Nữ. Những Bồ Tát thanh văn tham dự kết tập kinh tạng này, trong đó có rất nhiều cổ Phật tái sanh. Nếu như chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này, không mảy may hoài nghi đối với việc kết tập, chúng ta có thể tin tưởng. Trong kinh Đại Thừa nói rất nhiều, Tôn giả A Nan trong đời quá khứ cùng học với Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng tham học từ vô lượng kiếp đến nay. Ngày nay diễn một vở kịch này, ai là vai chính, ai là vai phụ, đến lúc này cùng nhau hợp tác. Trong kinh điển Phật nói với chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm sớm đã thành Phật, Văn Thù Phổ Hiền đều là cổ Phật tái sanh, thị hiện thân phận. Đây mới là chân tướng sự thật. Đồng tu học Phật chúng ta thường xuyên nghe kinh, thường xuyên học kinh, đối với những lý sử này đều không có hoài nghi. Nói ra mọi người sẽ gật đầu, đều có thể tin tưởng. Chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp, khó tránh không sanh nghi hoặc. Không chỉ là như vậy, lại nói đến phiên dịch. Phiên dịch không phải càng khó khăn hơn sao? Kinh Phật bây giờ từ Tôn giả A Nan lúc đó thiết tập đến bây giờ Căn cứ cách nói của người nước ngoài cũng có hơn 2.500 năm. Biển tịch nguyên thủy đã không còn tồn tại. Theo ghi chép của người Trung Quốc thì hơn 3.000 năm. Cho nên bây giờ điển tịch còn lưu truyền lại là triển chuyển, lưu thông. Hơn nữa, kinh điển nguyên thủy hình như đã không còn tồn tại. Bây giờ, tồn tại số lượng nhiều nhất là chữ Hán, chữ Tây Tạng, chữ Bali. Ba loại này phong phú nhất, mà trong chữ Bali đều là kinh tiểu thừa, không có đại thừa. Kinh luận đại thừa tồn tại trong điển tịch chữ Hán và chữ Tây Tạng. Ba loại này đều là thông qua phiên dịch, nguyên văn là tiếng Phạn. Phiên dịch này đáng tin cậy hay không đáng tin cậy? Lại khiến người hoài nghi. Lúc tôi mới học Phật cũng có nghi vấn này. Hỏi thầy giáo, thầy nói với tôi, những đại đức dịch kinh này, địa vị thấp nhất cũng chứng được thánh nhân của tam quả tiểu thừa. Đây là nói công phu đoạn chứng bằng với tam quả. Trí huệ đức năng của họ rất cao. Ý nghĩa này nói rõ, trình độ thấp nhất tham gia dịch kinh, nói trên đại thừa Bồ Tát vị, đại khai đều là viên giáo, ngũ tín vị, lục tín vị, không phải phàm phu. Đã đoạn tận kiến tư phiền não, chắc chắn không có kiến hoặc. Đoạn tận kiến hoặc mới có thể chứng được Bồ Tát viên giáo sư tín vị. Làm gì có người phàm? Chủ trì phiên dịch hầu như đều là Phật Bồ Tát tái sanh. Chúng ta tin tưởng. Quý vị tu học trong Phật Pháp càng thâm nhập càng tin tưởng, biết được điều này đúng là sự thật, thì ngay cả hội tập cũng đều không phải người phàm. Chúng sanh càng có khổ nạn, Phật Bồ Tát càng từ bi. Phật Pháp dạy cho chúng ta nội chứng, tín giải hành chứng, không phải dừng ở tin, không giống các tôn giáo bình thường. Tôn giáo bình thường là dừng ở tin, cho nên tin thì được cứu, không tin thì không được cứu. Phật Pháp không phải như vậy. Phật Pháp phải chứng, chứng mới có thể được cứu. Tin không được, tin hiểu đều không được, phải hành chứng. Chúng ta tu học pháp môn tịnh độ, giảng sanh chính là chứng quả. Cho nên chúng ta thử nghĩ, chúng ta có đầy đủ điều kiện giảng sanh không? Tu học Phật Pháp, điều kiện căn bản nhất là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước nói 11 câu, 11 câu này chúng ta có đầy đủ hay không? Nếu 11 câu này không đầy đủ, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Tin hiểu của quý vị đều không được, đều không thể giảng sanh. Người xưa nói, một ngày quý vị niệm 10 vạn câu Phật hiệu, hét hư cổ họng cũng vô ích. Tại sao không có hành chứng? Phật Pháp đặt nặng về hành. Quý vị thử xem biểu pháp của Tịnh Độ Tông, biểu pháp của Kim Hoa Nghiêm. Phật tượng trưng lý thể, tượng trưng nhất niệm tự tánh. Cho nên chỉ có một, dụng thì nhiều. Vì thế dùng hai vị Bồ Tát để tượng trưng, từ thể khởi dụng. Hai vị Bồ Tát, một vị biểu trưng trí tuệ, một vị biểu trưng hành môn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát xếp ở vị trí thứ nhất, Văn Thù xếp ở vị trí thứ hai. Quý vị thử nghĩ ý nghĩa gì? Ngài Phổ Hiền biểu trưng hành, Ngài Văn Thù biểu trưng trí, hành xếp vị trí thứ nhất, hành quan trọng. Quý vị không chịu làm không được, chỉ có trí không thể thành tựu. Có hiểu không hành, không thể thành tựu, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Trong pháp môn Tịnh Tông, Phật A-di-đà tượng trưng tự tánh. Quan Âm Thế Chí tượng trưng từ thể khởi dụng. Tịnh Tông xếp Quan Âm ở vị trí thứ nhất. Quan Âm tượng trưng cho hành môn, Thế Chí tượng trưng cho giải môn. Nếu so sánh với Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm ví như Phổ Hiền, Văn Thù ví như Bồ Tát Thế Chí, đặt nặng về hành. Chỉ hiểu không hành có tác dụng gì? Hiểu và hành phải tương ưng. Trong Tứ Thập Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Quyền Nghĩa, Ngài Thanh Lương có nói, có hiểu không hành tăng trưởng tà kiến, có hành không dạy tăng trưởng vô minh, đều không thể thành tựu. Vì thế hiểu và hành quan trọng như nhau. Thế nào là công phu niệm Phật có hiệu lực? Nhất định lý giải thấu triệt đối với pháp môn này. Tại sao vậy? Chướng ngại của hành môn là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là vô minh, phân biệt là trần sa hoặc, chấp trước là kiến tư hoặc. Không buông bỏ những chướng ngại này, do quý vị nhận thức không rõ ràng, do quý vị hiểu không đủ sâu sắc, hiểu biết không đủ triệt để, hiểu biết không đủ viên mãn, quý vị không buông được. Nếu hiểu rõ triệt để chân tướng sự thật, thì tự nhiên buông bỏ. Buông bỏ công phu liền có hiệu lực. Thiên Kim Giảng Luận hết lòng khuyên nhủ, chẳng qua là giúp mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Trong Kim Kim Cang nói rất hay, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Tại sao quý vị không buông bỏ? Tại sao vẫn còn chấp trước như vậy? Nhất định phải buông bỏ thị phi nhân ngã, tất cả thân tâm thế giới buông bỏ, niệm Phật đường công phu sẽ đắc lực. Pháp môn này là pháp môn hy hữu. Ngũ thừa cùng nhập quậy báo, tất cả kinh luận đều chẳng có. Mau thành tựu, trong kinh nói nếu một ngày đến bảy ngày. Tại sao quý vị không thể thành tựu? Bởi vì quý vị không buông bỏ. Nếu quả thật buông bỏ triệt để, chẳng người nào không thành tựu. Chúng ta sinh vào thời đại này, những đạo lý này không thể không minh bạch. Nếu không thì đời này chúng ta sống vô ích. Những âm thanh này là diệu âm chân chính. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đều giảng cho chúng ta những kinh luận này. Kinh Hoa Nghiêm, cổ đức khẳng định xem đây là kinh giảng sanh tịnh độ. Cư sĩ Bành Tế Thanh, thời Tiền Thanh Càn Long, đây là nhân vật rất tài giỏi của Tịnh Tông. Ông nói kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bổn Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Ba bộ kinh này là một, một mà ba, ba mà một. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là đại bổn kinh Vô Lượng Thọ, đại bổn kinh A Di Đà. Kết luận cuối cùng, thập đại nguyện vương quy về Cực Lạc. Ý nghĩa này rõ ràng biết bao. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ, tâm hạnh của chúng ta và thập đại nguyện vương tương ứng với mười cương lĩnh này hay không? Mười cương lĩnh, điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Chúng ta có làm được hay không? Nếu niệm niệm của chúng ta lừa dối chư Phật, thì quý vị xong rồi, làm sao thành tựu được? Quả thật có tâm lừa dối chư Phật. Chư Phật ở chỗ nào? Tất cả chúng sanh. Lừa dối tất cả chúng sanh, sự tán thán của quý vị cũng thuộc về hủy bán. Một chân tất cả chân, một giọng tất cả giọng. Chúng ta phải thật sự làm, phải thật sự phản tỉnh, thật sự quay đầu. Nếu đời này không quay đầu, vẫn là đùn đẩy cho qua, làm cho có lệ, tuy trồng được một chút can lành, thầy Lý nói quý vị vẫn phải trải qua trường kiếp luân hồi, vẫn phải trường kiếp chịu khổ báo. Điều này là chắc chắn. Cho nên chúng ta phải hiểu được diệu âm của Như Lai, phải hiểu được ý nghĩa sâu xa trong diệu âm của Như Lai. Trong kinh luận Phật khuyên dạy chúng ta hiểu sâu ý nghĩa. Hành tựu của thánh nhân thế gian, Tư Mã Quang nhà Tống, chúng ta đọc được trong truyện ký của ông. Ông nói thành tựu của cả đời ông làm được một sự việc không dối gạt người. Đời này ông làm được không việc gì không thể nói với người. Cả đời không có việc gì giấu giếm người khác. không vọng ngữ. Vì thế cổ đức dạy người, công phu phải bắt đầu từ không vọng ngữ, bắt đầu từ chỗ này. Vẫn còn nói vọng ngữ, vẫn còn dối gạt người thì quý vị xong rồi. Bài kệ này xem ra hình như rất dễ hiểu, trên thực tế ý nghĩa vô cùng sâu, vô cùng rộng. Chúng ta cần nhận thức tỉ mỉ. Xem tiếp bài kệ phía dưới, bài thứ 5. Thế gian sở hữu chúng phước lực, bất giữ Như Lai nhất tướng đẳng. Như Lai phước đức đồng hư không, thử niệm quang thiên sở quang kiên. Niệm quang thiên dương, Ngài chứng được liễu tri nhất thiết Phật vô tận phước đức tướng giải thoát môn. Ngài chứng được từ đây. Hai câu trước của kệ tụng là nói tướng phước đức. Thế gian sở hữu chúng phước lực, chúng ta biết được tất cả phước báo chúng sanh không phải người khác ban cho. Nếu như người khác có thể ban cho chúng ta phước báo, vì Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đáng lẽ các ngài cho chúng ta phước báo. Nếu không ban cho chúng ta phước báo, vậy thì họ không có tâm từ bi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ, phước báo không phải người khác có thể ban cho chúng ta. Người khác ban cho chúng ta phước báo hay là vận mệnh chúng ta có sẵn? Vận mệnh không có. Người khác ban cho chúng ta cũng không đạt được thọ dụng. Nhà Phật nói chân tướng sự thật chính là chân lý của người thế gian nói. Chân tướng sự thật là gì? Là nhân quả nghiệp báo. Tu nhân gì thì được quả báo đó. Trầm nhân thiện được quả thiện. Điều này trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa Phật nói rất nhiều. Giàu sang do tu bố thí tài. Bố thí tài là nhân, giàu sang là quả. Trí tuệ thông minh là quả. Trí tuệ thông minh là quả báo. Bố thí pháp là nhân. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo. Bố thí vô úy là nhân. Quý vị không tu nhân, quả báo đâu ra? Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, không trồng làm sao có được? Cách nói này mới hợp logic. Chúng ta gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Từ bi của Phật là nói cho chúng ta những chân tướng sự thật này. Vậy chúng ta tu nhân như thế nào thì sau này có được phước báo gì? Đây là giáo huấn chân thật. Đây mới là diệu âm. Nếu chúng ta không tu nhân này, muốn được quả báo, làm gì có đạo lý này? Trong kinh Phật nói với chúng ta rất khẳng định, chẳng có lẽ ý, không có đạo lý này. Người học Phật Điều thứ nhất phải tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả, tin sâu chân tướng sự thật. Pháp thế gian là sự chuyển biến nhân quả, Phật pháp cũng là pháp do duyên sanh. Pháp là pháp do duyên sanh, đều không có tự tánh, không có tự thể, là hiện tướng do chúng duyên hòa hợp mà hiện ra. Cho nên Phật mới nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tướng hư vọng này quý vị được thọ dụng, không được chấp trước. Chấp trước là sai. Tại sao vậy? Nó không có tướng, không có tánh. Quý vị phải hiểu được đạo lý này. Được thọ dụng mà không được chấp trước. Phật Bồ Tát hiển thị thọ dụng tự tại, cho nên tâm được thanh tịnh tự tại, thọ dụng chắc chắn không có trở ngại giác chánh tịnh. Không những không ngại mà còn tăng trưởng định huệ. Thọ dụng này là chánh dụng. Thọ dụng của phàm phu, họ khởi tâm động niệm, Phật đem quy nạp nó thành năm loại lớn: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Đây là thọ dụng của phàm phu. Thọ dụng của Phật Bồ Tát đều không có khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Vì thì thanh tịnh tự tại. Bởi vậy phước đức lớn, cho nên phước đức Như Lai như hư không. Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả là có giới hạn, có phạm vi, không thể vượt qua. Trong kinh văn tại sao nói thế gian tất cả chúng phước lực bất giữ Như Lai nhất tướng đẳng? Đây là so sánh. Như Lai nhất tướng chúng ta nói từ chỗ đơn giản nhất, 32 tướng tốt, một tướng bất kỳ đều là phước tướng, là quả báo của phước. Mỗi một tướng tốt đều là tu phước thời gian rất dài mới thành tựu. Cho nên trong kinh Phật nói Bồ Tát thành Phật rồi vẫn còn dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng tốt. Các vị thử nghĩ, thời gian 100 kiếp dài biết bao. Tu cái gì? Tu nhân thiện mới có đầy đủ 32 tướng tốt. Bồ Tát thành Phật, thành Phật là Phật gì? Phật của Tạng giáo. Nhà Phật cũng gọi là Tạng đầu Phật. Phật của Tạng giáo mới là hình thức này. Phật thông giáo cũng là hình thức này. Tại sao? Chưa kiến tánh, cho nên mới cần trăm kiếp để tu tướng tốt. Phật của Viên giáo thì không cần thiết. Phật của Viên giáo là kiến tánh, tánh đức hiển tiền, vậy thì không cần thiết tu nữa. Nói trăm kiếp tu tướng tốt, quý vị nghe đến câu này thì biết được đây là Phật của Tạng giáo. Trong Viên giáo không phải 32 tướng. Trong bộ kinh này chúng ta thường xuyên đọc được Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. mỗi tướng một vẻ đẹp đều là hiển lộ tánh đức viên mãn. Tất cả mọi phước thế gian làm sao có thể sánh với Ngài? Bây giờ chúng ta làm không được minh tâm kiến tánh, chỉ dựa vào tu phước. Chúng ta phải hiểu được tu phước. Tu phước mới có thể thay đổi hoàn cảnh sống khốn khó của chúng ta. Cuộc sống chúng ta ngày nay chịu khổ báo trùng trùng, do bản thân trong đời quá khứ, trong đời hiện tại tạo nghiệp báo bất thiện chiêu cảm nên. Đặc biệt là chịu khổ chịu nạn, sống trong nghịch duyên nghịch cảnh, nhất định không được oán trời trách người. Nếu quý vị nói người khác thêm cho quý vị, sai. Tại sao người khác không cho những người còn lại mà thêm cho tôi? Phật nói cho chúng ta đây là nghiệp cảm. Bản thân tạo nghiệp như thế nào, cảm ứng hiện tiền. Nếu trách người, quý vị tạo thêm tội nghiệp, vậy tiền đồ của quý vị càng đi càng đen tối, càng đọa càng sâu. Vậy thì thật sự không thể cứu. Phật giúp người có thể giúp, cứu người có thể cứu, là họ có thể quay đầu, họ có thể phản tỉnh, họ có thể kiểm điểm, thì có thể cứu người này. Không biết phản tỉnh, không biết kiểm điểm, cứ đem những sai trái này đẩy cho người khác, người này trong kinh Phật gọi họ là nhất xiển đệ. Nhất xiển đệ là tiếng Phạn, ý nghĩa chữ Hán là không có thiện căn, người đoạn đi thiện căn. Vì thế bản thân chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh, kiểm điểm bản thân có phải là nhất xiển đệ trong kinh nói hay không. Nếu như thường xuyên biết phản tỉnh, thường xuyên kiểm điểm, người này có thiện căn, không phải nhất xiển đệ. Tại sao chúng ta đem kinh văn đọc tụng công phu tội, chọn phẩm 32 đến phẩm 37 của kinh Vô Lượng Thọ? Tại sao chọn đoạn kinh văn này? Chính là để chúng ta phản tỉnh mỗi ngày. Bản thân không biết phản tỉnh, bản thân tìm không ra sai lầm của chính mình, đọc thử đoạn kinh văn này, đối chiếu thử xem. Trong đoạn kinh văn đó chính là nói ngũ giới thập thiện. Mỗi ngày đối chiếu tỉ mỉ một chút, soi gương. Phật dạy làm, chúng ta có đi làm hay không? Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta có vi phạm hay không? Đó chính là trì giới niệm Phật. Đó thật sự là công phu sám hối chân chính. Công phu sáng, chúng ta chọn phát đại thệ nguyện thứ sáu, nhắc nhở bản thân chúng ta. Chúng ta phải phát thệ nguyện giống với Phật A-di-đà và chư Phật Như Lai. Tâm giống Phật, nguyện giống Phật, công phu tối là hiểu giống Phật, hành giống Phật, chắc chắn được sanh tịnh độ. Đây mới là đệ tử Phật chân chánh. Tâm nguyện hiểu hành của chúng ta hoàn toàn trái ngược với Phật. Đây không phải đệ tử Phật. Cho dù xuất gia cũng là giả danh đệ tử Phật, giả mạo. Đây là giả nhãn hiệu. Giả nhãn hiệu là phạm tội. Giả mạo không phải chân thật. đừng cho rằng xuất gia rồi, thọ giới rồi, giới điệp đều lấy được rồi. Giới điệp là giả, không phải chân thật. Phật Bồ Tát không thừa nhận. Quý vị là người tại gia học Phật, không thọ tam quy, cũng không thọ qua giới, nhưng có thể y giáo phụng hành. Phật Bồ Tát thừa nhận quý vị là đệ tử Phật. Long Thiên Thiện Thần thừa nhận, ngày đêm bảo hộ quý vị. Ngày nay người thế gian nhận giả không nhận thật, nghe gạ không nghe khuyên, khổ tâm nhập trí khuyên cáo họ không nghe, lừa gạt họ lại dễ dàng tiếp thu. Người xuất gia gạt người tại gia, người tại gia gạt người xuất gia, còn cho rằng bản thân tu học đúng như pháp. Sau này đọa lạc nhìn thấy Diêm La Vương, lúc đó hối hận không kịp. Trong Cảm Ứng Thiền chúng ta thấy, trong Kim Vô Lượng Thọ cũng thấy, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, thiên nhân của thế giới Tây Phương, người ta thiên nhãn động thị, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm biến tri, làm sao có thể giấu được họ? Cho nên người giấu người, gạt người là người đáng thương nhất. Tại sao vậy? Chỉ là dối gạt chính mình. Làm sao dối gạt được người? Người ta có thần thông, có đạo lực. Trong kinh Phật nói kẻ đáng thương chính là chỉ người gạt mình, gạt người. Đây là người đáng thương, người thật sự đáng thương. Người giác ngộ đệ tử Phật chân chính, đoạn ác tu thiện, hiểu được tu phước, cho nên tiền đồ tương lai sáng lạng. Tu phước nhất định được phước báo, được phước báo chắc chắn bản thân không tự hưởng, đem phước báo này cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Đây mới là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Các vị nên biết dùng phương pháp gì để báo ân? Đoạn ác tu thiện. Dùng phương pháp gì cứu khổ? Đem phước báo của bản thân cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Cho nên báo ân là tu phước, cứu khổ là bố thí phước, bố thí phước báo của quý vị. Như thế chúng ta mới thật sự thể hội Phật pháp thật sự là một tức nhiều, nhiều tức một. Không pháp gì không viên dung, không pháp gì là không thông suốt. Kinh Hoa Nghiêm nói một tức tất cả, tất cả tức một. Pháp pháp như vậy, Phật pháp như vậy, thì pháp cũng như vậy. Như Lai nhất tướng, Như Lai ở đây không phải tạng thông Phật, đây là viên mãn Phật của viên giáo. Cho nên một tướng bất kỳ đầy đủ phước báo, đồng như hư không pháp giới. Tại sao xưng tánh? Chân tâm hiển bày, chân tâm khởi dụng. Chúng ta mỗi một chúng sanh, mỗi một người được bao hàm trong sức gia trì, trí huệ phước đức viên mãn của chư Phật Như Lai. Vì thế Tổ sư Tịnh Độ Tông thường nói, Như Lai niệm chúng ta, chúng ta niệm Phật A-di-đà, Phật A-di-đà niệm chúng ta. Phật A-di-đà niệm chúng ta là niệm thật. Chúng ta niệm Phật A-di-đà là niệm giả. Chư Phật Như Lai hộ niệm chúng ta là sự thật, không giả dối chút nào. Tại sao chúng ta không được giá trị của Như Lai? Bản thân chúng ta có năng lực phản kháng, kháng cự, không chịu tiếp nhận. Bản thân chúng ta tự làm một vòng bảo vệ, bảo vệ thân. Bảo vệ này là gì? Phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm thành một vòng tròn, nhốt bản thân vào trong. Chư Phật Như Lai giá trị thế nào cũng không giá trị được. Khi nào bản thân tháo gỡ đi vòng tròn này, phá vỡ vòng tròn này, thì quý vị thấy Phật, quý vị kiên tâm. Tại sao chúng ta ngu si như thế? Tại sao tự trói buộc mình? Tại sao không chịu buông bỏ, không chịu dứt bỏ? Quý vị hiểu rõ đạo lý này, thấu rõ chân tướng sự thật, mới hiểu được tại sao ngày tháng hôm nay sống đau khổ như thế, tại sao có rất nhiều tai ách như thế. Tai ách lớn tuy là cộng nghiệp, trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, đây là sự thật, không hư dối chút nào. Chư Phật Bồ Tát ở thế gian này hóa thân giống như chúng ta, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều có. Những tai nạn này các ngài không bị ảnh hưởng. Các ngài tuy thị hiện ở thế gian này, nhưng thường trụ nhất chân pháp giới. Bồ Tát của thế giới Cực Lạc thị hiện đến nơi này, thường trụ thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc nhất chân pháp giới ở đâu? Chính tại chỗ này. Không phải nói thoát ly chỗ này có nhất chân pháp giới khác, có thế giới Cực Lạc khác, vậy là sai rồi. Trong kinh luận không phải nói rất rõ ràng rồi sao? Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Có thể thấy chỉ cần tâm quý vị tịnh, buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm quý vị thanh tịnh, tức khác chính là tịnh độ, tức khác chính là thế giới Cực Lạc. Tức khắc nhìn thấy Phật A-di-đà, nhìn thấy mười phương tất cả chư Phật Như Lai, nhìn thấy chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chư thượng thiện nhân là những vị nào? Người người đều là chư thượng thiện nhân. Này chúng ta không nhìn thấy, bị tập khí vô minh trói buộc, bị phiền não hiện hành che lấp, cho nên làm cho nhất chân pháp giới trở thành ngũ trược ác thị, mà còn ác trược đến cực điểm. Bản thân thay đổi, không phải người khác thay đổi. Cho nên cảnh giới này bản thân có thể chuyển, vậy tại sao quý vị không chuyển? Phật khuyên dạy chúng ta, các vị đồng tu đều hiểu biết. Nói ra quý vị đều rất rõ ràng. Phật dạy chúng ta chuyển ác thành thiện, quý vị hiểu biết. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, đều hiểu biết. Tại sao không chuyển? Thay đổi do chính mình. Học Phật chẳng có gì khác, chính là làm một cuộc thay đổi lớn 180 độ. Ba thứ có thể chuyển cùng một lúc, không cần từng cái một. Đầu tiên chuyển ác thành thiện, kế tiếp chuyển mê thành ngộ, sau cùng chuyển phàm thành thánh, phiền phức biết bao. Cái chuyện đó là tiệm giáo, mất rất nhiều thời gian. Ba thứ chuyển cùng một lúc là đốn giáo, chính là viên giáo. Hôm nay chúng ta học bộ kinh điển này, Đại Pháp Viên Đốn. Đại Pháp Viên Đốn là cùng lúc chuyển ba cái. Giảng đường, niệm Phật đường của chúng ta chính là then chốt của sự chuyển biến. Hoàn cảnh sống của chúng ta, không gian học tập của chúng ta là nơi để chuyển biến. Chuyển từ chỗ nào? Chuyển từ tâm địa. Tâm chuyển rồi thì hành tự nhiên chuyển. Cho nên cổ đức, cho dù là tông môn hay giáo hạ, hiện giáo hay mật giáo, đều quan trọng tu từ căn bản. Căn bản là tâm địa, căn bản là quan niệm. Chuyển từ trên quan niệm, chuyển từ trên tâm địa thì chuyển rất nhanh. Chuyển tâm phàm thành tâm Phật, chuyển hành vi của lục đạo thành hành vi của Phật Bồ Tát. Hôm nay chúng tôi nói những câu này tuyệt đối không phải nói suông. Đối chiếu với kinh điển, rất nhiều giáo huấn trong kinh luận có lý luận, có phương pháp, hơn nữa cảnh giới nói rất rõ ràng tường tận. Chỉ cần có thể tin, có thể hiểu, y giáo phụng hành, thì chúng ta sẽ thay đổi được. Thay đổi được là đại phước. Thay đổi được là đại tâm. Thì tán tụng của niệm quang thiên dương, chúng ta không uổng phí học. Ở đây chúng ta học được phước báo vô tận, chính tại trước mắt chúng ta. Người người có thể đạt được, xem bản thân quý vị có muốn tiếp thu hay không muốn tiếp thu. Muốn tiếp thu được y giáo phụng hành. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.